Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 20 tháng Giêng, trước hết, Hoàng Nam sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Tổng giám mục Silvano Maria Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc tại Geneva về dấn thân của Tòa Thánh nhằm vãn hồi hòa bình cho dân nước Syria. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị chứng từ ơn gọi linh mục của Thầy Phó Tế Thomas Weber thuộc giáo phận Van, miền Tây nước Pháp. Bây giờ, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài chia sẻ trước khi đọc kinh truyền tin diễn ra vào lúc 12 giờ tại quảng trường Thánh Phêrô Vatican, Đức Thánh Cha đã chia sẻ về hình ảnh con chiên mà Gioan Bautista đã dùng khi giới thiệu về Đức Giêsu cho người khác. Ngài nói: "Trong Chúa nhật thứ hai mùa thường niên hôm nay, đoạn tin mừng giới thiệu cho chúng ta cảnh tượng gặp gỡ giữa Đức Giêsu và Gioan Bautista tại sông Giô-đan. Thánh sử Gioan, người đã kể lại cho chúng ta câu chuyện này, là chứng nhân tận mắt. Trước khi trở thành môn đệ của Đức Giêsu, Thánh Gioan là môn đệ của Gioan Bautista cùng với anh mình là Giacôbê, với Simon và Andrê. Tất cả đều là người Galilê và là ngư phủ. Gioan Bautista thấy Đức Giêsu tiến tới giữa đám đông thì nhận biết người là sứ giả của Thiên Chúa, nên đã nói về người rằng: "Đây là chiên Thiên Chúa, đấng xóa bỏ tội trần gian." Đức Thánh Cha cũng chia sẻ rằng Đức Giêsu đến là để cứu con người khỏi ách nô lệ tội lỗi, và người đã làm điều đó bằng tình yêu, một tình yêu hiền lành, sẵn sàng mang lấy tất cả những nỗi thống khổ của chúng ta để cứu thoát chúng ta. Ngài nói, Đức Giêsu đến trong trần gian này với một sứ mạng đặc biệt, đó là giải phóng con người khỏi sự kìm kẹp của tội lỗi. Bằng cách nào? Thưa, bằng tình yêu thương. Không có cách nào khác để chiến thắng sự dữ và tội lỗi, ngoại trừ tình yêu thúc đẩy người ta đến chỗ trao ban sự sống mình cho người khác. Trong lời chứng của ông Gioan Tẩy Giả, Đức Giêsu có những dấu tích của người tôi tớ Chúa. Người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, như trong sách tiên tri Isaiah đã nói, và cuối cùng Ngài đã chết trên cây thập giá. Người đích thực là con chiên vượt qua, bị nhẫn chìm trong dòng sông tội lỗi của chúng ta để thanh tẩy chúng ta. Gioan Bautista nhìn thấy trước mặt mình một người đàn ông xếp hàng với những tội nhân để xin chịu phép rửa dù người ấy không cần. Một người mà Thiên Chúa đã sai đến thế gian như một con chiên hiến tế. Trong Tân Ước, thuật ngữ con chiên được sử dụng nhiều lần và luôn ám chỉ đến Đức Giêsu. Hình ảnh con chiên này có thể khiến chúng ta ngạc nhiên. Quả vậy, một con vật không phải là biểu tượng cho sức mạnh và sự cường tráng, lại mang trên vai mình những gánh nặng nề. Một lượng lớn sự xấu bị xóa bỏ và bị mang đi bởi một loài yếu đuối và mỏng manh, biểu tượng của sự vâng phục, hiền lành và tình yêu bất lực, cùng với sự hiến tế chính mình Ngài. Con chiên không thống trị nhưng rất hiền từ, không gây hấn nhưng yêu hòa bình, không nhe nanh vuốt trước bất cứ đối tượng nào tấn công nó, nhưng luôn chịu đựng và phục tùng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha gợi lên trong lòng mọi người một câu hỏi. Là người môn đệ của Đức Giê-xu, truyền Thiên Chúa có nghĩa là gì đối với giáo hội, đối với chúng ta ngày hôm nay? Và Ngài đã trả lời rằng, có nghĩa là lấy hiền từ đối lại cái ác, lấy tình yêu thay thế sức mạnh, lấy khiêm nhường bù lại kiêu hãnh, lấy phục vụ đối lại cao danh. Là những người môn đệ của con chiên có nghĩa là không sống như một thành trì bị vây hãm, nhưng như một thành phố đặt trên núi cao, mở ra, đón nhận và liên đới. Nó có nghĩa là không được có thái độ đóng lại, nhưng mang tin mừng đến cho tất cả, làm chứng bằng cuộc sống của chúng ta rằng bước theo Đức Giê-xu giúp chúng ta tự do hơn và hoan lạc hơn.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitri,
ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a
te. Requiescant in pace.
Amen.
Sin nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chia sẻ tiếp. Hôm nay chúng ta cử hành Ngày Quốc tế Di dân và Tị nạn với đề tài Những người di dân và tị nạn hướng đến một thế giới tốt đẹp hơn mà tôi đã triển khai trong sứ điệp được ban hành mấy tháng trước. Tôi muốn gửi lời chào đặc biệt đến các đại diện của các cộng đoàn sắc tộc ở đây, đặc biệt là cộng đoàn Công giáo ở Roma. Các bạn thân mến, các bạn ở rất gần con tim của giáo hội, vì giáo hội là một dân hành trình tiến về nước Chúa mà Đức Giê-xu Ki-tô đã mang đến giữa chúng ta. Đừng bao giờ đánh mất đi niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Xin chúc các bạn được sống trong hòa bình, nơi các quốc gia mà các bạn được đón tiếp, được bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của các bạn. Trong giây phút này đây, tất cả chúng ta hãy cùng nhau dâng một lời nguyện cho những người tị nạn và di dân đang sống trong những hoàn cảnh ngặt nghèo và khó khăn. Đức Thánh Cha và các tín hữu hành hương đã cùng nhau dâng lên Mẹ Maria lời kinh kính mừng.
Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
Sau đó, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến tất cả các tín hữu đến từ các giáo xứ ở Ý và các nơi khác trên thế giới, cũng như các đoàn hội và các nhóm.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Tổng giám mục Silvano Maria Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc tại Geneva về dấn thân của Tòa Thánh nhằm vãn hồi hòa bình cho dân nước Syria.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong sứ điệp cho Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhớ rằng thế giới này có ơn gọi làm thành một cộng đoàn huynh đệ, nhưng thực tại này bị chối bỏ bởi việc toàn cầu hóa của sự thờ ơ. Vì thế cộng đoàn thế giới xem ra rất hờ hững với nỗi khổ đau của các dân tộc đang lâm cảnh chiến tranh, điển hình như trường hợp của Syria. Sự thờ ơ đó đã được chứng minh qua sự thất bại của khóa họp của các nước ân nhân của Syria nhóm tại Kuwait ngày 15 tháng Giêng vừa qua. Ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, đã tỏ vẻ thất vọng khi thông báo số tiền các nước này đã đóng góp chỉ được 2 tỷ 400 ngàn Mỹ Kim, tức 1/3 ít hơn ngân khoản hy vọng có được. Đức Tổng giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria, thì tha thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế lắng nghe tiếng than khóc và gào thét tuyệt vọng của nhân dân Syria đang bị đốn ngã trong cơn lốc bạo lực hiện nay. Thứ Tư 21 tháng Giêng, Hội nghị Geneva II sẽ diễn ra bên Thụy Sĩ với sự tham dự của các phe lâm chiến và đại diện của hai khối phò chống chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Như đã biết, chính quyền của Tổng thống al-Assad được Nga, Trung Quốc và Iran ủng hộ, trong khi Hoa Kỳ và các nước Âu Châu ủng hộ các lực lượng đối lập. Một trong những lý do khiến cho cuộc nội chiến tại Syria đã kéo dài từ hơn 3 năm qua, đó là Syria đã trở thành thị trường tiêu thụ và thử nghiệm vũ khí của tất cả các nước yểm trợ khí giới cho các phe lâm chiến. Từ nhiều thập niên qua, Nga đã bán đủ mọi thứ vũ khí cho chính quyền Syria, đến hơn 2 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Và Syria cũng đã mua vũ khí của nhiều nước Tây Âu và nhiều nước Ả Rập. Với cuộc nội chiến bùng nổ sau mùa xuân Ả Rập, Syria lại càng trở thành chợ trời vũ khí, như nhiều nước Phi Châu đã là chợ trời vũ khí của thế giới trong bao thập niên qua. Có một sự thật sống sượng mà các phương tiện truyền thông quốc tế ít khi dám thẳng thắn đề cập tới hay phân tích hoặc mạnh dạn tố cáo, đó là chiến tranh là một kiểu làm ăn của các quốc gia có kỹ nghệ chế tạo và buôn bán khí giới. Đứng đầu là Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, rồi đến các nước Âu Châu, trong đó Anh, Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha có vị thế ưu tiên. Cho tới các thập niên gần đây lại có thêm các nước có nền kinh tế đang lên như Ấn Độ, Brazil và Nam Phi. Thế rồi có cả các nước Ả Rập và nhiều nước Phi Châu như Ai Cập, Ả Rập Saudi, Cameroon, v.v. Sự thật này khiến cho ngày nay chiến tranh là một thứ lợi nhuận, một loại chợ trời mà ai cũng có thể tham gia mua bán tùy theo khả năng và tham vọng của mình. Và vì nó là một lợi nhuận đem lại các số tiền lời khổng lồ hàng trăm tỷ Mỹ Kim mỗi năm, nên việc tạo ra thị trường tiêu thụ vũ khí là một dịch vụ khác nữa trong kỹ nghệ chế tạo và buôn bán khí giới. Ngày nay, người ta không còn có thể chỉ quy tội cho các cường quốc hay các nước Tây Âu hoặc Đông Âu chế tạo buôn bán khí giới nữa, mà trách nhiệm cũng tùy thuộc nơi hàng lãnh đạo của các nước nghèo đang trên đường phát triển. Sự kiện giới lãnh đạo các nước nghèo dành rất nhiều ngân khoản cho việc mua và trang bị vũ khí cho quân đội là một sự thật quá hiển nhiên, không thể che giấu và biện minh được nữa.
Điển hình nhất là sự kiện Trung Quốc sắc sược, coi Biển Đông là của mình và uy hiếp các nước nhỏ trong vùng, chỉ nhằm mục đích ăn cướp mỏ dầu hỏa khổng lồ nằm bên dưới thềm lục địa của Việt Nam và các nước vùng Đông Nam Á mà Trung Quốc đang rất cần và thèm khát để phát triển nền kinh tế của mình. Nhưng các động thái khiêu khích, trấn áp và xâm lăng của Trung Quốc khiến cho các nước toàn vùng Đông Nam Á ở trong tình trạng căng thẳng báo động và làm cho các chính quyền trong vùng thi đua nhau mua vũ khí của Hoa Kỳ, Nga, Âu Châu và Ấn Độ. Kể cả chính quyền Cộng sản Việt Nam, một đảng thì đã ký thỏa hiệp bán nước cho Trung Quốc từ lâu, biến Việt Nam trở thành một tỉnh của Tàu. Đảng khác lại giả vờ đóng kịch hốt hoảng, ký thỏa hiệp mua khí giới của Hoa Kỳ và Ấn Độ, gọi là để đương đầu với hỏa mất nước. Trong khi đó, lại không hề dám mở miệng lên tiếng phản đối các hành động xâm lăng của Trung Quốc, cướp đất, cướp biển, cướp hải sản và quặng mỏ của Việt Nam, giết ngư dân, để cho người Tàu tha hồ tự do sang Việt Nam thành lập nhiều thành phố làng mạc buôn bán, nhưng lại thẳng tay đàn áp sinh viên học sinh và những người yêu nước biểu tình phản đối chính sách xâm lăng của Trung Quốc. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Silvano Maria Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, về tư tưởng của Đức Thánh Cha và Hội nghị Geneva II cho Hòa bình Syria sẽ khai diễn vào ngày 22 tháng Giêng này. Thưa Đức Cha Tomasi, Đức Cha nghĩ gì về khẳng định của Đức Thánh Cha Francisco trong sứ điệp cho Ngày Hòa bình Thế giới 2014 ạ?
Ngày nay chế độ đa nguyên, các kiểu sống, các hệ thống chính trị là các thực tại hữu hình. Các phương tiện truyền thông xã hội cũng đem vào trong các gia đình tại những vùng xa xôi hẻo lánh nhất sự hiển nhiên của các lối sống khác nhau. Và sự gia tăng tính đa nguyên cũng đã đem đến cho các xã hội hiệp nhất trên bình diện văn hóa, sự hiện diện của các người khác, không phải chỉ là các công nhân mà là các bản vị đem theo với họ các tôn giáo và các truyền thống rất đặc thù và khác biệt. Tái khẳng định rằng chúng ta là một gia đình duy nhất của Thiên Chúa, và chúng ta là anh chị em với nhau, không chỉ là một bổn phận loan báo sứ điệp của tin mừng, mà cũng là một sự cần thiết để có thể sống chung hòa bình với nhau. Tình huynh đệ được sống trở thành điều kiện của hòa bình và sự phát triển. Vì thế nó cũng là điều kiện bao gồm tất cả mọi người trong các lợi ích và bổn phận tạo thành các xã hội lành mạnh và có tinh thần xây dựng. Trực giác của Đức Thánh Cha Francisco dành ưu tiên cho tình huynh đệ trong sứ điệp của Ngày Hòa bình Thế giới, tiếp nhận dấu chỉ đó. Tình huynh đệ là thuốc chữa cho tình trạng phân hóa xã hội, cho các ích kỷ, cho các cuộc chiến đang tiếp diễn, chỉ tạo ra bất công và khổ đau cho con người mà thôi.
Thưa Đức Cha, làm thế nào để nói về tình huynh đệ trong một khung cảnh như khung cảnh của Liên Hiệp Quốc ạ?
Với Liên Hiệp Quốc và các tổ chức liên chính quyền quốc tế, tiếng nói của Tòa Thánh nhấn mạnh giá trị của tình liên đới là giá trị phát xuất từ sự kiện mỗi một bản vị con người đều có phẩm giá ngang như nhau và đáng được tôn trọng và trợ giúp. Vì thế, trong việc đề ra chương trình và ký kết các thỏa hiệp mới, chẳng hạn như thỏa hiệp về thương mại bình đẳng, hay thỏa hiệp che chở các người tàn tật như các người mù lòa là hai thỏa hiệp đã đạt được trong năm vừa qua. Phái đoàn của Tòa Thánh tại Geneva đã hoạt động để ủng hộ các kết luận sinh hoạt sinh lợi cho hàng triệu người.
Thưa Đức Cha Tomasi, trong hội nghị triệu tập tại Geneva vào ngày 22 tháng Giêng, đâu là các viễn tưởng sẽ được đưa ra trong các cuộc thảo luận này ạ?
Việc tìm kiếm hòa bình trong vùng Trung Đông là một dấn thân dài hạn của cộng đồng quốc tế. Chiến tranh đang tiếp diễn và các xung khắc bùng nổ bên Iraq cũng như tại nhiều nơi khác trên thế giới, bắt buộc phải gia tăng các nỗ lực để chấm dứt bạo lực và khổ đau cho hàng triệu người. Tình hình đã trở thành phức tạp bởi các lợi lộc chiến thuật chồng chéo của các cường quốc như Nga và Hoa Kỳ, cũng như các chồng chéo cạnh tranh để nắm quyền điều khiển chính trị tôn giáo giữa hai nước Iran và Ả Rập Saudi, hay giữa hệ phái Hồi giáo Shiite và hệ phái Hồi giáo Sunnit, cũng như bởi các chồng chéo của đòi buộc sống còn đối với các tín hữu Kitô trong vùng vốn đã rất là phức tạp. Bước cấp thiết thứ nhất cần phải làm đó là ngưng cảnh bạo lực và tàn phá đang tiếp diễn. Đức Thánh Cha Francisco đã cho nghe tiếng nói rõ ràng của Ngài đối với một giải pháp hòa bình công bằng trong vùng Trung Đông, nơi Ngài sẽ viếng thăm trong vài tháng nữa. Theo gương Ngài, Hàn Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh đã triệu tập một cuộc họp giữa các chuyên viên và các nhân vật tôn giáo để suy tư và tìm ra đề nghị hoạt động cụ thể cho hội nghị do Liên Hiệp Quốc và tất cả các lực lượng chính trị liên hệ triệu tập tại Geneva vào ngày 22 tháng Giêng này.
Tòa Thánh có đề ra các sáng kiến chuyên biệt nào bên cạnh hội nghị tại Geneva không, thưa Đức Cha?
Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô có tổ chức một cuộc họp của các vị lãnh đạo tôn giáo Kitô và Hồi giáo trong hai ngày 16 và 17 tháng Giêng để ủng hộ các nhà chính trị và làm chứng cho sự cấp thiết của hòa bình và để chấm dứt cảnh di cư của hàng triệu người, gồm nhiều phụ nữ và trẻ em, và cảnh tàn sát biết bao nhiêu thường dân vô tội. Sứ bộ của Tòa Thánh can thiệp vào vấn đề của Syria và tiếp tục làm điều này bằng cách đề nghị việc tôn trọng quyền bình đẳng của mọi công dân với tất cả các quyền con người trước nhà nước. Không phải việc tùy thuộc một chủng tộc hay tôn giáo có quyền đưa ra các bổn phận và các quyền lợi, mà trước hết là việc tôn trọng bản vị con người. Chính trên con đường này của quyền công dân bình đẳng đối với tất cả mọi người, về lâu về dài, có thể giúp tìm ra hòa bình và cộng tác cho vùng Trung Đông.
Thưa Đức Cha, trong năm 2014 này, đâu là các điều cấp thiết mà Liên Hiệp Quốc phải đương đầu ạ?
Cả năm 2014 này nữa cũng là một năm dấn thân đối với công việc bình thường của Ủy ban Nhân quyền và Hội nghị giải trừ vũ khí của Liên Hiệp Quốc, cũng như đối với các đòi buộc cứu trợ nhân đạo tạo ra bởi các cuộc xung khắc đang xảy ra bên Phi Châu và vùng Trung Đông, chẳng hạn như các làn sóng tị nạn mới đây tại Cộng hòa Trung Phi và tại Nam Sudan. Sự hiện diện của Tòa Thánh là một chút tiếng nói của lương tâm, nhưng ưu tiên là việc kiếm tìm hòa bình, vì không có hòa bình thì không thể có phát triển kinh tế và một cuộc sống bình thường và xây dựng được. Ngoài ra còn có các lo lắng khác nữa mà chúng tôi phải dấn thân, đó là sự tự do tôn giáo ngày nay, dấn thân cho giới trẻ, bảo vệ các trẻ em, chống lại nạn buôn người và lo lắng đối với các cuộc di cư. Tham dự vào tiến trình này như là kích thích của tình liên đới đích thực, đó là thực hiện tình huynh đệ mà Đức Thánh Cha Francisco loan báo.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Silvano Maria Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc tại Geneva về dấn thân của Tòa Thánh nhằm vãn hồi hòa bình cho dân nước Syria. Sau đây chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Hai ngày 13 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến đoàn ngoại giao cạnh Tòa Thánh, gồm đại diện của 180 quốc gia đến chúc mừng Ngài nhân dịp đầu năm mới. Buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn cũng là dịp để Đức Thánh Cha kiểm điểm tình hình thế giới, đồng thời bày tỏ lập trường của Tòa Thánh đối với các vấn đề thời sự. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha đã bênh vực định chế gia đình đang gặp nhiều khó khăn ngày nay, bị suy yếu, thiếu cả những phương tiện sinh sống nữa. Vì thế, cần có những chính sách thích hợp để nâng đỡ, trợ giúp và củng cố gia đình. Ngài cũng đặc biệt bênh vực người già, nhiều khi bị gạt ra bên lề xã hội, bị coi như gánh nặng, bênh vực người trẻ đang bị tệ nạn thất nghiệp tại nhiều nơi. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi tìm giải pháp cho chiến cuộc tại Syria, những đe dọa tại Liban, nhiều nước Phi Châu đang gặp bạo lực chiến tranh như Nigeria, Congo. Ngài cũng tố giác nạn phung phí lương thực, trong khi bao nhiêu người bị đói, nạn phá thai hoặc thảm trạng nhiều trẻ em bị sử dụng như những binh sĩ, bị hãm hiếp hoặc bị giết trong các cuộc xung đột võ trang hoặc trở thành hàng hóa trong hình thức kinh khủng là nạn nô lệ tân thời, nạn buôn người. Đó là một tội ác chống lại nhân loại. Đức Thánh Cha cũng nói đến thảm trạng người di dân và tị nạn, những người bị chết trên đường vượt biên. Sau cùng, Ngài nói đến hoạt động của giáo hội tại các nơi trên thế giới, qua các linh mục, các thừa sai và tín hữu giáo dân, với tinh thần tận tụy đang xả thân trong nhiều hoạt động giáo dục, y tế và từ thiện để phục vụ người nghèo, các bệnh nhân, những cô nhi và những người cần được giúp đỡ ủi an.
Cũng ngày thứ Hai, 13 tháng Giêng, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố lá thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi 19 tiến chức hồng y mà Ngài đã công bố danh tánh trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật trước đó, 12 tháng Giêng. Trong thư, Đức Thánh Cha viết, Chức vị hồng y không có nghĩa là một sự thăng chức, cũng chẳng phải là một vinh dự hay huân chương, nhưng chỉ là một việc phục vụ, đòi phải tăng cường tầm nhìn và mở rộng tâm hồn. Tuy có vẻ là một điều nghịch lý, nhưng chúng ta chỉ có thể nhìn xa hơn và yêu mến một cách đại đồng hơn, với cường độ nồng nhiệt hơn khi chúng ta đi theo chính con đường của Chúa. Đó là con đường hạ mình và khiêm tốn, mặc lấy hình hài người tôi tớ. Vì thế, tôi xin hiền đệ vui lòng nhận sự chỉ định của tôi với một tâm hồn đơn sơ và khiêm tốn. Và tuy hiền đệ phải làm điều đó với niềm vui mừng hân hoan, hãy làm sao để tâm tình này tránh được bất kỳ hình thức trần tục nào, tránh bất kỳ những việc mừng xa lạ với tinh thần tin mừng về sự khổ hạnh, tiết độ và thanh bần. Vì thế, xin hẹn gặp lại hiền đệ ngày 20 tháng 2 tới đây, hôm đó chúng ta sẽ bắt đầu hai ngày suy tư về gia đình. Tôi sẵn sàng đối với hiền đệ và xin hiền đệ cầu nguyện và yêu cầu những người khác cầu nguyện cho tôi.
Tại Vatican, hàng lâm viện tòa thánh về khoa học đã tổ chức một cuộc hội thảo hôm 13 tháng Giêng về tình hình Syria với chủ đề Syria với 126.000 người chết và 300.000 cô nhi trong 36 tháng chiến tranh, chúng ta có thể tiếp tục dưỡng dưng hay không? Trong số 30 tham dự viên có cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và cựu Phó Tổng thống Ai Cập Mohamed Al-Baradei, Đức Hồng Y Jean-Louis Toran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, ông Romano Prodi, nguyên Thủ tướng Italia và là cựu Chủ tịch Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu. Trong thông cáo công bố sau khóa họp, các tham dự viên đã kêu gọi ngưng chiến tức khắc tại Syria, chấm dứt mọi bạo lực và khởi sự công trình cứu trợ nhân đạo và tái thiết Syria. Thông cáo cho biết, Tòa Thánh muốn góp phần vào việc hòa giải các phe lâm chiến ở Syria và đối thoại giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Mọi tín ngưỡng tôn giáo trong thời điểm này đều có nghĩa vụ góp phần đạt tới mục tiêu nói trên. Liên quan đến Hội nghị Geneva II về Syria sắp khai diễn vào ngày 22 tháng Giêng tới đây, các tham dự viên cuộc hội thảo kêu gọi sự tham dự của mọi phe tham chiến, dù họ ở trong hoặc ngoài vùng Trung Đông. Hiệp định tạm thời về hạt nhân giữa Iran và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là một dấu chỉ hy vọng trong bối cảnh này. Một hiệp định chung kết về hạt nhân với Iran là một điều cơ bản đối với một nền hòa bình lâu dài ở Syria. Thông cáo nói rằng, Hội nghị Geneva II sẽ tạo cơ hội cho nhân dân Syria, cho vùng Trung Đông và thế giới quan niệm về cuộc khởi hành mới để chấm dứt bạo lực. Bạo lực kinh hoàng và chết chóc ở Syria đã khiến cho thế giới tái suy tư và tìm kiếm một khả thể mới để mang lại hòa bình cho Syria. Các tham dự viên cũng kêu gọi các cường quốc ngừng bán hoặc chuyển nhượng vũ khí tới các phe lâm chiến ở Syria. Cho đến nay, phe chính phủ Syria được Nga bán vũ khí, trong khi Hoa Kỳ và các nước khác cung cấp vũ khí cho các nhóm phiến quân. Thông báo chung kết của cuộc hội thảo không quên đề cập đến số phận của những người tị nạn và những đe dọa đè nặng trên họ. Ngoài ra, cũng cần chú ý đến những người trẻ, người nghèo, tình trạng kinh tế của Syria và sự đối thoại cần thiết giữa các cộng đoàn.
Tình hình tại Syria cũng là một trong những đề tài được bàn đến trong cuộc gặp gỡ hôm 14 tháng Giêng tại Vatican giữa vị quốc vụ khanh tòa thánh là Đức Tổng giám mục Pietro Parolin và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết cuộc gặp gỡ rất quan trọng và cũng bao quát vì kéo dài 1 giờ 40 phút. Tham dự cuộc gặp gỡ có đại sứ Mỹ cạnh tòa thánh và 3 quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ. Về phía tòa thánh cũng có Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Mamberti và 2 chức sắc khác của tòa thánh đặc trách về các vấn đề được bàn tới. Cuộc gặp gỡ có nhiều thành quả và rất phong phú về nội dung. Các đề tài chính được bàn tới dĩ nhiên là các vấn đề Trung Đông, đặc biệt là tình hình Syria đứng trước Hội nghị Hòa bình tại Geneva trong tháng Giêng này. Cả Phi Châu cũng là đối tượng các cuộc thảo luận. Chúng ta biết tình trạng Sudan trở nên thê thảm trong thời gian gần đây. Tòa Thánh mong ước rằng sự trung gian hiện nay để hai phe thỏa thuận với nhau có thể đạt tới thành quả tốt. Trong cuộc thảo luận, Tòa Thánh cũng đề cập đến đề tài Hoa Kỳ. Cùng với các giám mục Mỹ, Tòa Thánh bày tỏ lo âu về những vấn đề liên quan đến những quy luật cải tổ y tế trong tương quan với tự do tôn giáo, sự phản kháng của lương tâm. kế hoạch của Tổng thống Mỹ chống nạn nghèo và cải tiến tình trạng của các tầng lớp nghèo nhất trong dân chúng cũng được bàn đến.
Trong thông cáo công bố hôm 13 tháng Giêng trước đó, người phát ngôn của Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho biết họ đánh giá cao vai trò của Vatican trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình cho thế giới, đồng thời ngưỡng mộ tư cách lãnh đạo của Đức Thánh Cha Francisco trong những lập trường liên quan đến vùng Trung Đông. Lần này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đến thăm Tòa Thánh là cũng để đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa đôi bên. Ông John Kerry cũng là vị ngoại trưởng đầu tiên người Công giáo của Hoa Kỳ sau Edmund Kuczynski tại vị từ năm 1980 đến năm 1981. Vatican là trạm ghé thứ hai của Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Tại trạm đầu tiên là Paris, Ngoại trưởng John Kerry đã gặp gỡ các nhân vật chính trong hội nghị Geneva sắp khai mạc như Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và đặc sứ Liên Hiệp Quốc và Liên minh Ả Rập Lakhdar Brahimi. Sau Vatican, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đi Kuwait tham dự khóa họp thứ hai của khối các quốc gia ân nhân của Syria khai mạc hôm 15 tháng Giêng.
Tuần qua, từ 11 đến 16 tháng Giêng, phái đoàn 14 giám mục Âu Mỹ và Nam Phi đã đến viếng thăm tại Thánh Địa để liên đới với các tín hữu Kitô tại đây. Các giám mục thuộc Ban Điều Hợp về Thánh Địa, từ khi được thành lập cách đây 16 năm, vẫn đến viếng thăm Thánh Địa vào tháng Giêng để tìm hiểu, bày tỏ tình liên đới và phối hợp việc trợ giúp các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Trong thông cáo công bố vào cuối cuộc viếng thăm, phái đoàn đã bày tỏ kinh hoàng về thảm trạng dân chúng tại dải Gaza và kêu gọi các vị lãnh đạo quốc tế cấp thiết hành động để dân chúng sống tại Gaza có thể được thỏa mãn các nhu cầu cơ bản. Các giám mục Âu Mỹ khẳng định rằng, Gaza là một thảm họa do con người tạo nên, một xì căng đan gây xúc động, một bất công đang kêu gọi cộng đồng nhân loại tìm giải pháp. Chúng tôi kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị hãy cải tiến tình trạng nhân đạo của dân chúng sống tại Gaza, đảm bảo cho họ có thể đáp ứng những nhu cầu cơ bản để sống xứng đáng như con người, cho họ những khả thể phát triển kinh tế và tự do đi lại. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin trình bày cùng quý vị chứng từ ơn gọi linh mục của Thầy Phó Tế Thomas Weber thuộc giáo phận Van, miền Tây nước Pháp.
Chủ nhật ngày 22 tháng 12 năm 2013, tại nhà thờ Thánh Guervan de Guer, Đức cha Raymond Santen, giám mục giáo phận Van ở miền Tây nước Pháp, đã truyền chức phó tế cho thầy Thomas Weber, chặng chót trước khi thụ phong linh mục. Xin nhường lời cho thầy Thomas Weber gợi lại lộ trình trải qua đưa đến tôi chào đời tại Étang-sur-Grande, một thành phố nhỏ ở miền đông nước Pháp, giáp giới với Luxembourg, Bỉ và Đức. Thân mẫu tôi một mình dưỡng dục chúng tôi, hai chị em sinh đôi. Tôi lớn lên trong một gia đình công giáo nhưng không sống đạo. Đức tin được truyền đạt cho tôi qua bà ngoại Elvin. Khoảng 7-8 tuổi, tôi là chú giúp lễ của giáo xứ. Tôi nhớ mình rất thích các giờ giáo lý và thích đọc truyện trong cuốn Kinh Thánh dành cho trẻ em. Khi bước vào bậc trung học, tôi bị lôi cuốn bởi môn thể thao, đặc biệt là môn túc cầu, và phần nào có sa sút trong đức tin, nhưng nhờ người chị song sinh của tôi nhắc nhở, nên tôi chiều ý chị, làm nghi thức tuyên xưng đức tin, mặc dầu không hiểu rõ bao nhiêu. Và Thiên Chúa đã chờ đợi tôi nơi khúc quanh này. Thật thế, việc chuẩn bị cho nghi thức tuyên xưng đức tin và lãnh bí tích thêm sức sau đó, bên cạnh cha sở, đã ghi đậm nét trong đời sống thiêng liêng của tôi. Tôi khám phá ra cuộc sống đan tu qua các cuộc tĩnh tâm, tầm quan trọng của việc cầu nguyện, các bí tích và thánh lễ Chúa Nhật. Vào thời buổi ấy, ở vào cái tuổi thơ đó, tôi chưa có thể nói mình đã nghe tiếng gọi trở thành linh mục. Nhưng tôi đã nhận thức rõ ràng một tiếng gọi thúc đẩy tôi trở thành người tôi tớ phục vụ giáo hội. Đó là điều tôi làm giữa lòng cộng đoàn giáo xứ với tư cách là chú giúp lễ, rồi làm người linh hoạt các nghi thức tuyên xưng đức tin và bí tích thêm sức. dịp tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào năm Thánh 2000 tại thủ đô Roma, khuôn mặt thân thương của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã gây xúc động mạnh trong lòng tôi. Trong nỗi niềm hứng khởi trào dâng khi trở về Pháp sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ, tôi bắt đầu làm cuộc phân định, và kể từ ngày đáng ghi nhớ ấy, vấn đề ơn gọi linh mục không bao giờ lìa xa tôi nữa. Vẫn theo đuổi việc phân định ơn gọi của mình, tôi khởi đầu một chu kỳ học về lịch sử nghệ thuật và khảo cổ tại Strasbourg. Trong khi dọn luận án cử nhân, tôi đi Roma để đặc biệt đào sâu môn khảo cổ thời hậu cổ. Chính trong lúc nghiên cứu thời kỳ này, trùng với thời kỳ của các Kitô hữu tiên khởi, mà mối liên hệ giữa môn học và đức tin của tôi không ngừng được soi sáng. Cũng vào thời điểm này, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II từ trần. Roma đã ghi dấu ấn quan trọng trong hành trình đức tin của tôi. Giờ đây với biến cố Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II qua đời và tôi được tham dự lễ an táng ngài, tất cả các biến cố này đã thật sự gọi hỏi và cật vấn tôi. Sau đó là cuộc bầu cử Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Đó là những biến cố trang trọng. Khi trở về Pháp, tôi bắt đầu ghi danh vào Đại học Sorbonne ở thủ đô Paris, nhưng phải ngưng vì nhận một chỗ làm việc về khảo cổ tại Alsace. Sau kinh nghiệm nghề nghiệp và 5 năm phân định ơn gọi, tôi cảm thấy mình sẵn sàng tiến bước. Tôi xin gia nhập chủng viện ở Metz. Sau thời gian 3 năm ở chủng viện, Đức Giám mục gửi tôi sang Roma để kết thúc học trình. Tôi cũng được may mắn sang làm việc tại Thánh Địa trong vòng 1 năm. Trở về Pháp và nhân cuộc gặp gỡ Đức Cha Raymond Santen và các đại chủng sinh ở Morbihan, tôi quyết định xin gia nhập giáo phận Van, nơi mà đức tin của tôi được đâm rễ nhờ sự truyền đạt của bà ngoại tôi. Tôi thật sự cảm thấy mình được kêu gọi để phục vụ giáo hội. Ơn gọi mà tôi đã cảm nhận ngay từ thời thơ bé đã tăng trưởng với ước muốn tổ chức cuộc sống sao cho thật phù hợp khăng khít với cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, để yêu mến và làm cho người ta yêu mến giáo hội. Xuyên qua giáo hội, tôi cảm thấy mình được kêu gọi để phục vụ con người và làm cho con người nhận biết và yêu mến Chúa Giêsu Kitô. Trong tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui đức tin, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta truyền đạt và loan báo tin mừng của phúc âm với niềm vui. Như thế tôi cầu chúc mang phúc âm bằng chứng từ hân hoan, bởi vì trước hết và trên hết, phúc âm là để sống và để cảm nghiệm. Trong thời gian chuẩn bị tiến đến thiên chức linh mục, một biến cố trọng đại, vì đó là việc dâng hiến cuộc đời tôi cho Chúa Giêsu Kitô, tôi cảm thấy lòng tràn ngập tâm tình khiêm tốn. Tôi thân thưa cùng Chúa, lạy Chúa chính Ngài điều khiển và sử dụng cuộc đời con thuộc trọn về Chúa. Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah, ta đã nắm chặt lấy ngươi, đưa ngươi về từ tận cùng cõi đất, kêu gọi ngươi từ những miền xa thẳm. Ta đã nói với ngươi, ngươi là tôi tớ ta đã chọn ngươi. Ta đâu ruồng bỏ, đừng sợ hãi, có ta ở với ngươi. Đừng nhớn nhác, ta là Thiên Chúa của ngươi. Ta cho ngươi vững mạnh, ta lại còn trợ giúp với tay hữu toàn thắng của ta. Quả vậy, hết thảy những ai giận ghét ngươi sẽ thẹn thùng xấu hổ, và mọi kẻ gây hấn với ngươi đều kể như không có và bị tiêu diệt. Thù địch ngươi, ngươi sẽ tìm mà không thấy. Những kẻ giao chiến với ngươi sẽ kể như không có, như hết sạch cả rồi. Vì ta là Thiên Chúa của ngươi, đấng cầm lấy tay phải ngươi và phán bảo, đừng sợ, chính ta phù trợ ngươi. Đừng sợ hỡi Gia-cóp, loài sâu bọ, hỡi Israel, kẻ mọn hèn. Chính ta phù trợ ngươi, đấng cứu chuộc ngươi là Đức Thánh của Israel. Này đây ta sẽ biến ngươi thành một cái bừa, vừa sắc vừa mới và đầy mũi nhọn. Ngươi sẽ giày đạp và nghiền nát núi non, sẽ làm cho các đồi nên như trấu. Ngươi sẽ rê chúng, gió sẽ cuốn đi và bão táp sẽ phân tán chúng. Còn ngươi vì Thiên Chúa sẽ mừng vui hoan hỷ, vì Đức Thánh của Israel sẽ hãnh diện tự hào. Những ai nghèo hèn khốn khổ, tìm nước không ra, lưỡi khô vì khát, ta sẽ đáp lời, ta sẽ không bỏ rơi chúng, ta sẽ khai mở sông ngòi trên các đồi chọc và khe suối dưới các lũng sâu. ta sẽ biến hoang địa thành hồ ao, biến đất khô nên mạch suối dồi dào. Và trong vùng hoang địa, ta sẽ trồng bá hương, keo, sim với ô liu. Trên những dải đất hoang, ta sẽ cho mọc lên một chợt nào chắc bá, nào du, nào hoàng dương, để cùng một lúc thiên hạ đều nhìn ra và nhận biết, nghiền ngẫm và hiểu rằng điều ấy bàn tay Thiên Chúa đã làm nên, điều ấy Đức Thánh của Israel đã tạo thành.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.